Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 7 năm 2016. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bác bỏ những lời đồn đoán cho rằng Washington có liên hệ đến cuộc đảo chính bất thành hôm 15 tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
And I pledge to him that according to our extradition treaty, according to our legal process and standards.
Một tin khác đáng chú ý là Hội đồng Bầu cử Quốc gia của Việt Nam đã không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với một nữ doanh nhân, dẫn đến những tranh cãi về luật quốc tịch. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Việt Nam nói không với hộ chiếu in hình bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đô đốc Trung Quốc cảnh báo thảm họa ở Biển Đông. Và vợ cũ của nghi phạm vụ tấn công ở Nice, Pháp được trả tự do.
Cũng trong chương trình phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam sẽ có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney. Ngoài ra sẽ có bài học, Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay nói ông ủng hộ việc đưa những người thực hiện cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ ra trước công lý, nhưng ông cảnh báo chớ nên đi quá xa trong việc vãn hồi trật tự trong nước. Hoàng Long và Hoài Hương có thêm các thông tin sau đây.
Tại một cuộc họp báo sau khi gặp các đối tác EU ở Brussels, Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi đứng về phía giới lãnh đạo dân cử tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chúng tôi cũng mạnh mẽ kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hãy duy trì tình trạng yên bình và ổn định trên cả nước. Ông nói tiếp, chúng tôi cũng yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hãy giữ những tiêu chuẩn cao nhất trong việc tôn trọng những định chế dân chủ của nước này và nền pháp trị. Chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ việc mang những kẻ đã thực hiện cuộc đảo chánh ra trước công lý, nhưng chúng tôi cũng dè dặt về những hoạt động vượt ra ngoài các giới hạn này. Thông tấn xã Anadolu do nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ điều hành loan tin là có 8.777 sĩ quan bị ngưng chức và 6.000 nhân viên tư pháp và quân sự bị bắt giữ tiếp theo âm mưu đảo chánh hôm thứ Sáu tuần qua, làm cho các nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng cảnh báo về những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ có thể phương hại tới trật tự dựa trên hiến pháp. Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU, bà Federica Mogherini, nói, nền pháp trị cần được bảo vệ vì lợi ích của đất nước. Bà Mogherini đưa ra bình luận này tại một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao EU được tổ chức tại Brussels ngày hôm nay.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hứa sẽ trừng phạt những người Thổ Nhĩ Kỳ dính líu đến âm mưu đảo chánh. Ông Erdogan nói, tại mọi cấp bậc của chính phủ, giai đoạn quét sạch virus này sẽ tiếp tục. Giống như virus ung thư, virus này lây lan trong chính phủ. Truyền thông nhà nước cho biết một phụ tá của Tổng thống Erdogan nằm trong số những người bị bắt và một lệnh bắt giữ đại tá Ali Yazici, một phụ tá quân sự cấp cao của ông Erdogan đã được ban bố. Hiện chưa rõ ông Yazici giữ vai trò gì trong cuộc đảo chánh bất thành. Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag nói nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy nhanh việc bắt bớ những người có liên hệ đến âm mưu đảo chính, trong đó có một số thẩm phán, sĩ quan và binh sĩ. Những người bị bắt gồm chỉ huy trưởng binh đoàn 3, đại tướng Erdal Öztürk. Ông này có thể bị truy tố về tội phản nghịch. Các giới chức quân sự cấp cao khác đã dùng máy bay trực thăng bay sang Hy Lạp và xin tị nạn chính trị. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một số sĩ quan đào thoát được biết là nằm trong số những người chủ mưu lập kế hoạch cho cuộc đảo chánh.
Ngày hôm qua, nói chuyện với những người đòi áp dụng án tử hình cho những người chủ mưu đảo chánh bên ngoài tư gia của ông tại Istanbul, Tổng thống Erdogan nói, việc áp dụng án tử hình không thể được trì hoãn. Chúng ta không thể làm ngơ trước yêu cầu này. Bài diễn văn của ông bị ngắt quãng bởi những lời kêu gọi thường xuyên từ đám đông. Chúng tôi muốn án tử hình. Ông Erdogan đã trả lời, chúng tôi đã nghe những yêu cầu của các bạn. Trong một nền dân chủ, những gì người dân muốn sẽ được. Ông Erdogan nói, ông sẽ thảo luận với những đảng phái đối lập. Nhưng chúng tôi sẽ không trì hoãn quyết định này một thời gian dài, bởi vì những người âm mưu đảo chánh phải trả giá. Thổ Nhĩ Kỳ chưa xử tử hình ai kể từ năm 1984, và án tử hình đã được bãi bỏ vào năm 2004, trong khuôn khổ của nỗ lực của nước này xin gia nhập Liên hiệp châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Áo Sebastian Kurz trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước trước cuộc họp với các đối tác châu Âu ngày hôm nay, nói việc tái lập án tử hình sẽ tuyệt đối không chấp nhận được.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bác bỏ những lời đồn đoán cho rằng Washington có liên hệ đến cuộc đảo tránh bất thành hôm thứ Sáu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm qua, ông Kerry nói trên đài CNN, "Chúng tôi nghĩ cáo buộc Hoa Kỳ có liên hệ đến vụ này là vô trách nhiệm." Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc ông Fethullah Gulen, một giáo sĩ Hồi giáo ẩn giật hiện sống tại bang Pennsylvania, Mỹ, là người đã dàn dựng vụ bạo lực và yêu cầu dẫn độ ông này. Tổng thống Erdogan thường xuyên đề cập đến những kẻ chủ mưu mà ông nói là đang tìm cách bẻ gãy đất nước ông, ám chỉ phương Tây nói chung và rõ rệt hơn là Hoa Kỳ. Ngày thứ Bảy tuần qua, Bộ trưởng Lao động Suleiman Soylu cáo buộc Washington là đứng đằng sau âm mưu đảo tránh. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Kerry nói về bất cứ vai trò nào của Hoa Kỳ trong cuộc đảo tránh bất thành là tuyệt đối sai lầm và phương hại tới mối quan hệ song phương. Ông Kerry cũng nói với đài CNN là Thổ Nhĩ Kỳ chưa chính thức yêu cầu dẫn độ ông Gulen và đã nói với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ là hãy chính thức yêu cầu việc này và rằng Hoa Kỳ không chứa chấp bất cứ ai cả. Giáo sĩ Gulen đã phủ nhận là đứng đằng sau cuộc đảo tránh bất thành và cũng không biết người nào chịu trách nhiệm trong vụ này.
Trong khi đó, ngày hôm qua, hàng ngàn người đã tham dự đám tang của những người bị giết tại Istanbul và Ankara. Các lời cầu nguyện được xướng lên đồng thời tại 85.000 ngôi đền ở Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa trưa ngày hôm qua để tưởng niệm những người thiệt mạng. Tổng thống Erdogan hôm qua đã khóc tại tang lễ người đứng đầu chiến dịch vận động tranh cử của ông và người con trai nhỏ tuổi của ông này, bị giết khi các binh sĩ nổi loạn nổ súng vào những người biểu tình tại cầu Bosporus ở Istanbul vào tối thứ Sáu tuần qua. Ông dùng một khăn tay chậm nước mắt và quay sang bên cạnh rồi tiếp tục khóc. Có những tin tức khác nhau về con số người thiệt mạng trong các vụ đụng độ khi âm mưu đảo chánh xảy ra. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, có 365 người được ghi nhận đã tử vong. Trong đó có nhiều thường dân. Tình hình vẫn còn căng thẳng tại Istanbul, Ankara và một số tỉnh lỵ khác, và có báo cáo về những vụ bạo động lẻ tẻ.
Ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ mở lại không phận, cho phép các máy bay quân sự và liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tái tục các cuộc không kích nhắm vào các phần tử hiếu chiến, nhà nước Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa không phận tiếp theo sau âm mưu đảo chánh. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, là một đối tác quan trọng trong những nỗ lực do Hoa Kỳ lãnh đạo nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo, và cũng là nước đã cho phép máy bay phản lực Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik để tấn công các phần tử cực đoan tại nước láng giềng Syria và Iraq.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Syphone 3, được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@syphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Anton và Khánh An sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam. Trong một diễn biến bất ngờ, đã có thêm một người trúng cử không được công nhận là đại biểu Quốc hội của Việt Nam khóa 14. Báo chí Việt Nam hôm 17 tháng 7 đưa tin Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp đột xuất và đưa ra quyết định không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một doanh nhân từng là đại biểu Quốc hội các khóa 12 và 13. Theo Văn phòng Quốc hội, bà Hường không được xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội vì vi phạm luật quốc tịch của Việt Nam. Nữ doanh nhân 46 tuổi này là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một doanh nghiệp chủ yếu đầu tư vào các khu công nghiệp. Trong hai khóa Quốc hội vừa qua, bà Hường tỏ ra là một đại biểu tích cực phát biểu ý kiến tại tổ của đại biểu địa phương, cũng như là tại các phiên toàn thể, nhất là về các vấn đề kinh tế. Bà Hường là người thứ hai bị bác tư cách đại biểu trước khi Quốc hội khóa 14 nhóm họp. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh cũng đã bị bác tư cách đại biểu vì bị dư luận và báo chí nêu ra những việc vi phạm pháp luật gần đây cũng như các sai phạm lớn khi nắm các vị trí quản lý nhà nước trong quá khứ. Tuy nhiên, trong khi công chúng hoan nghênh việc bác tư cách đối với ông Thanh, trường hợp của bà Hường lại dẫn đến những tranh cãi xoay quanh cả quy trình khai báo thông tin ứng cử viên lẫn luật quốc tịch của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với đài VOA rằng việc bà Hường không khai báo với các cơ quan rà soát về quốc tịch thứ hai gây ra sự mất lòng tin của người dân vào đại biểu Quốc hội. Song các quy định không rõ ràng là nguyên nhân dẫn đến điều đó, ông Doanh nói.
Điều này thì đã gây ra tranh cãi trong giới luật sư, vì thực ra trong cái bản kê khai về đăng ký bầu cử thì không có cái phần về quốc tịch. Thứ hai nữa là trong cái điều về quốc tịch của Việt Nam thì cũng không loại trừ hoàn toàn cái việc có thể có hai quốc tịch. Vì vậy cho nên là người ta lấy làm ngỡ ngàng và ngạc nhiên và cho rằng là đây là một cái quyết định tuy đã được bỏ phiếu 100% nhưng cũng vẫn đang gây ra những các cái luồng ý kiến khác nhau.
Việc bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường từng là đại biểu Quốc hội đồng thời là chủ doanh nghiệp lớn có quốc tịch thứ hai dẫn đến nhiều bàn luận trong công chúng Việt Nam. Họ cho rằng một người như bà có nhiều thông tin và tài sản. Khi bà có thêm một quốc tịch nước ngoài, điều đó có thể báo hiệu một sự chuẩn bị nào đó cho một tình huống xấu ở Việt Nam. Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cho rằng những luồng dư luận như vậy không hẳn là vô lý, song việc một doanh nhân có thêm quốc tịch nước ngoài có thể đơn giản chỉ vì điều đó sẽ tạo thuận lợi hơn cho công việc kinh doanh. Ông nói thêm về vấn đề này với VOA.
Để nói cho nó thật thiết nhẹ và nó công bằng thì cũng có thể hiểu là bà Nguyễn Hương thì bà ấy là một doanh nhân và có thể bà ấy đầu tư ở nước ngoài và bà ấy muốn có cái quốc tịch nước ngoài để đầu tư nó thuận tiện hơn chăng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng chia sẻ với ý kiến của ông Thuyết. Ông Doanh nói thêm về những khó khăn với tấm hộ chiếu Việt Nam.
Với cái hộ chiếu của Việt Nam hiện nay thì cái thủ tục đi ra nước ngoài hết sức là khổ sở và người ta đòi hỏi một đống những các cái giấy má là hết sức là phiền phức. Tất cả những các cái thủ tục đó là những các cái hạn chế và tôi cảm thấy hết sức là khổ sở, nếu không muốn nói là nhục nhã.
Trong 2 năm gần đây, có hiện tượng ngày càng nhiều doanh nhân và người giàu của Việt Nam xin thêm quốc tịch nước ngoài và chuyển tài sản sang các nước. Tiến sĩ Doanh nói một mặt đó là nhu cầu làm ăn trong bối cảnh toàn cầu hóa, mặt khác còn do môi trường kinh doanh trong nước đang kém hấp dẫn. Ông cho rằng nhà nước Việt Nam nên xem xét thay đổi luật để chính thức công nhận người có hai quốc tịch, tránh những trường hợp gặp rắc rối như bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, cũng như trên bình diện rộng hơn là tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi lại làm ăn ở các nước, ông nói.
Theo tôi thì có thể là nên xem xét bổ sung để cho những các cái người nào mà muốn có cái là quốc tịch thứ hai, họ cũng có thể có cái điều kiện thuận lợi để họ vừa kinh doanh ở Việt Nam và kinh doanh ở nước ngoài, trong khi chưa có thể tạo điều kiện cho tất cả công dân Việt Nam làm được điều đó, thì tôi nghĩ nên xem xét đến những các cái trường hợp để tạo điều kiện cho những nhà khoa học, cho những doanh nhân có thể có được hai quốc tịch để họ có điều kiện đi ra ngoài và tham gia vào các cái hoạt động quốc tế một cách nó dễ dàng hơn.
Trong khi hai ông Lê Đăng Doanh và Nguyễn Minh Thuyết nhìn nhận nhu cầu thực tế của doanh nhân Việt Nam có thêm quốc tịch nước ngoài, hai ông cũng lưu ý rằng cả gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đều có quốc tịch Malta và điều đó là không bình thường. Malta lâu nay được biết đến như một nơi có chính sách cấp quốc tịch dễ dàng để thu hút tiền của giới người giàu trên thế giới, đồng thời được xem là một thiên đường trốn thuế. Sau khi bà Nguyệt Hường và ông Trịnh Xuân Thanh bị bác tư cách đại biểu, Quốc hội khóa 14 của Việt Nam có 494 đại biểu. Ngày 20 tháng 7, Quốc hội khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên.
Ba người Việt Nam bị Campuchia bắn chết. Truyền thông Campuchia hôm nay cho biết ba người Việt vừa bị binh sĩ nước này bắn chết vào cuối tuần qua. Hai trong số ba người Việt này bị bắn chết trong một vụ bố ráp các ngư dân Việt tại tỉnh Takeo mà các giới chức Campuchia nói là đánh cá bất hợp pháp. Người thứ ba là một chủ tiệm vàng tại An Giang đã bị một cảnh sát Campuchia bắn chết khi ông này đang trong thời gian nghỉ phép thăm người vợ thứ hai tại Việt Nam. Cảnh sát trưởng quận Bori Chonsa thuộc tỉnh Takeo, ông Kun Phin cho hay vụ bắn chết ngư dân Việt ở tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia xảy ra vào đêm thứ Năm khi hai binh sĩ Campuchia cùng với một giới chức ngư nghiệp của nước này đi tuần tra và đụng độ với khoảng 20 ngư dân Việt trên hàng chục chiếc tàu đánh cá. Cảnh sát trưởng Phin nói ngư dân Việt đánh cá bất hợp pháp bên trong lãnh thổ Campuchia và cáo buộc các ngư dân Việt là giả mang vì họ dùng mái chèo để tấn công vào các giới chức của chúng tôi, hòng cướp súng của họ. Đó là lý do tại sao các binh sĩ phải nổ súng. Ông Phin nói, các ngư dân Việt được vũ trang bằng gươm, giáo và roi điện. Ông nói, ngư dân Việt muốn giết các giới chức Campuchia vì họ biết các giới chức này sẽ bắt và bỏ tù họ. Viên chức Campuchia nói, nếu chúng tôi không nổ súng vào những người Việt đó, các giới chức của chúng tôi sẽ bị giết. Theo cảnh sát trưởng Phin, binh sĩ Campuchia đã bắn vào chân một ngư dân Việt sau khi các ngư dân khác bỏ chạy và để lại ba người trên tàu. Người đàn ông Việt bị thương đã được đưa đến bệnh viện Pria Kosamak ở Phnom Penh và đã chết hôm Chủ nhật. Ông Hong Hi, một giới chức của Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết, chính quyền địa phương của Việt Nam ở khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Takeo đã gửi báo cáo cho biết ngư dân Việt Nam thứ hai bị bắn cũng đã chết và hai người khác bị thương. Ông này nói sau khi một binh sĩ Campuchia nổ súng vào nhóm ngư dân Việt, họ không những không sợ mà còn sáp lại gần, buộc các binh sĩ phải nổ súng. Một tư lệnh khu vực, ông M. Chamat nói, ngư dân Việt thường xuyên đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của Campuchia và có một lịch sử chống đối bằng bạo lực với các giới chức nước này. Ông Chamat nói, đây là lần đầu tiên các giới chức Campuchia thực thi quyền tự vệ và bảo vệ các nguồn lợi thủy sản. Trong một diễn biến khác, Trung tá Cảnh sát Campuchia Lai Bunti vừa bị bắt tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vì bắn chết một chủ tiệm vàng tại đây hôm 17 tháng 7 trong một buổi nhậu và xảy ra cãi cọ. Ông Bunti là phó đồn cửa khẩu ở huyện Kirinvong, tỉnh Takeo, Campuchia. Ông này hiện đang trong thời gian nghỉ phép và sang thăm vợ hai ở Việt Nam. Chính quyền Việt Nam chưa đưa ra bình luận gì về các vụ việc vừa kể. Việt Nam vừa có cơ hội, vừa ở trong thế nguy hiểm sau khi tòa trọng tài ở La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, theo nhận định của truyền thông quốc tế. Hôm 12 tháng 7, tòa trọng tài thường trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết khẳng định Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trên 90% khu vực Biển Đông và các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế. Tuy Việt Nam không phải là một bên trong vụ tranh chấp pháp lý do Philippines khởi xướng, nhưng theo nhận định của các chuyên gia quốc tế, qua phán quyết của tòa án La Hay, Hà Nội được tiếp sức về mặt ngoại giao và pháp lý trong những nỗ lực chống chọi lại sự xâm lấn của Trung Quốc trong khu vực. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ngoại giao của Đại học George Mason, Hoa Kỳ, giải thích về thế lưỡng nan của Việt Nam.
Thứ nhất là về cái phán quyết nó tạo luận tội pháp lý và tinh thần cho Việt Nam. Trong những cuộc điều đình hay những cuộc đàm phán sắp tới hay là những cố gắng và vận động của Việt Nam thì tạo cái đó rất tốt cho Việt Nam. Nhưng ngược lại đó là có rất nhiều cái khó khăn của Việt Nam, phải trở ngại bởi Việt Nam là nước mà bị áp, tức là quan đối với Trung Quốc là quan trọng nhất. Thứ hai là bị áp lực, dễ bị tổn thương, bị áp lực nhiều nhất hơn các quốc gia Á Châu. Thành ra mọi hành động của Trung Quốc vì thế có rất nhiều gọi là cái leverage, có thể nhiều khả năng làm áp lực Việt Nam hơn tất cả các nước khác. Thế thành ra vì thế cho nên Việt Nam phải đối xử rất là khôn khéo. Đó lý do sao cơ hội thì có, nhưng mà đối xử rất là khó khăn. Có rất nhiều vấn đề khó khăn lắm, phải tính toán nhiều chuyện lắm chứ không phải dễ như người ta nói.
Việt Nam lâu nay vẫn đụng Trung Quốc về nhiều vấn đề liên quan đến Biển Đông, trong đó có các vụ ngư dân Việt bị phía Trung Quốc giết hại hay đâm chìm tàu tác nghiệp, vụ Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí đến vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, gần đây Việt Nam cũng gặp phải tình huống bị xem là yếu thế khi phụ thuộc vào nước láng giềng phía Bắc trong việc yêu cầu Bắc Kinh xả nước đập thủy điện Cảnh Hồng để cứu hàng cho các khu vực nông nghiệp của Việt Nam. Chính vì vậy, việc tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Philippines được nhiều người Việt Nam tán thành và xem đây cũng là một chiến thắng cho phía Việt Nam, cũng là một bên trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. ngày hôm qua, một số người dân và tổ chức No You ở Hà Nội đã tổ chức một cuộc tuần hành nhỏ bên ngoài Sứ quán Philippines ở Hà Nội để cảm ơn Philippines và nói các bạn là một chính phủ can đảm, theo lời lẽ được ghi trên các biểu ngữ. Tuy nhiên, cuộc tuần hành đã bị gián đoạn khi các nhân viên an ninh mặc thường phục ngăn chặn. Điều này cho thấy chính quyền Việt Nam chưa sẵn sàng trong việc ra mặt đối đầu với Trung Quốc, theo nhận định của truyền thông quốc tế. Anh Nguyễn Chí Tuyến, một thành viên của nhóm No You tham gia tuần hành, bày tỏ cảm tưởng.
Tôi khá thất vọng. Tôi thất vọng bởi vì là như cái thông báo của No You ở Hà Nội ấy, thì chúng tôi muốn là nó là một cái cuộc biểu dương thể hiện cái quan điểm, ý chí của người dân Việt Nam cũng như những người cầm quyền ở Việt Nam. Nhưng mà họ đã không lắng nghe và họ không muốn cùng chúng tôi thực hiện cái việc đó, và họ ra tay đàn áp, mà họ kìm hãm, họ cấm chúng tôi để cất lên tiếng nói của người dân. Thì tôi, cái quan điểm của tôi là một sự thất vọng về cái quan điểm của nhà nước Việt Nam.
Ngay sau khi tòa trọng tài đưa ra phán quyết, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ và gọi phán quyết này là không có cơ sở. Nước này cũng cho biết sẽ không tuân thủ theo phán quyết của tòa án ở La Hay. Vào hôm 14 tháng 7, ngay sau khi tòa đưa ra phán quyết, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi người đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hãy cùng với Bắc Kinh bảo đảm sự ổn định và hòa bình ở Biển Đông. Cuộc gặp của hai nguyên thủ quốc gia diễn ra bên lề hội nghị Á-Âu, còn gọi là ASEM, lần thứ 11 ở Mông Cổ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, các cơ quan phụ trách xuất nhập cảnh tại một số địa phương ở trong nước được dẫn lời cho biết đã nói không với bản đồ tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc, hay còn được gọi là đường lưỡi bò hay đường đất khúc chín đoạn. Theo báo chí trong nước, tại cửa khẩu Móng Cái ở tỉnh Quảng Ninh, nơi được coi là có hàng nghìn công dân Trung Quốc qua lại mỗi ngày, nhân viên Việt Nam đã không chấp nhận hộ chiếu mới có in hình đường lưỡi bò bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Thay vào đó, theo lời ông Nguyễn Xuân Ký, một quan chức tỉnh Quảng Ninh, cơ quan xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp thị thực rời để thể hiện quan điểm không công nhận bản đồ của họ dưới bất cứ hình thức nào, theo lời ông. Còn tại Phú Quốc, Kiên Giang, nơi nhiều du khách Trung Quốc tới thăm mỗi ngày, nhân viên xuất nhập cảnh tại phi trường ở đây cũng làm tờ khai nhập cảnh riêng, không có hình ảnh đường lưỡi bò. Trong khi đó, cũng theo báo chí Việt Nam, một chủ nhà hàng, nhà nghỉ ở Đà Nẵng đã không cho khách thuê phòng sau khi thấy hộ chiếu của hai khách nữ người Trung Quốc có hình đường lưỡi bò. Cuối tuần trước, một nhóm người Việt Nam ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã biểu tình, giơ cao hình ảnh về bản đồ tuyên bố chủ quyền ở vùng biển tranh chấp của Trung Quốc trước mặt các du khách tới từ quốc gia đông dân nhất thế giới. Đầu tuần trước, Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đã ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc. Hồi năm 2012, chính quyền Việt Nam tuyên bố không đóng dấu xuất nhập cảnh và hộ chiếu của Trung Quốc có in hình được coi là đường lưỡi bò đất khúc chín đoạn. Bộ Ngoại giao Việt Nam khi ấy còn gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc, thể hiện rõ chính kiến của Hà Nội. Trong khi đó, thưa quý vị, một đô đốc trong quân ủy Trung ương đầy quyền lực ở Trung Quốc cảnh báo rằng các cuộc tuần tra tự do hàng hải do hải quân nước ngoài thực hiện ở Biển Đông có thể kết thúc trong thảm họa. Phát biểu tại một buổi diễn đàn kín ở Bắc Kinh tối 16 tháng 7, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc cho rằng tự do hàng hải là vấn đề giả tạo mà một số quốc gia liên tiếp thổi phồng lên. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tôn nói, xin trích, từ khi nào tự do hàng hải ở Biển Đông bị ảnh hưởng? Chưa khi nào, kể cả bây giờ lẫn trong quá khứ. Trong tương lai sẽ không có vấn đề gì, chừng nào không ai dùng thủ đoạn. Vị đô đốc nói thêm rằng Trung Quốc là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ tự do hàng hải ở Biển Đông và sẽ không để cho ai làm tổn hại tới điều đó. Ông Tôn nói, xin trích, nhưng Trung Quốc luôn phản đối cái gọi là tự do hàng hải quân sự, mà kèm theo đó là mối đe dọa quân sự, sự thách thức và không tôn trọng luật pháp quốc tế. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc nói thêm rằng kiểu hoạt động tự do hàng hải quân sự này đang làm tổn hại tới tự do hàng hải ở Biển Đông và có thể có kết cục trong thảm họa. Ông Tôn nói thêm rằng trước phán quyết của tòa trọng tài ở La Hay, các lực lượng vũ trang của Trung Quốc cần phải cải thiện khả năng để khi nào bị dồn ép, quân đội có thể đóng một vai trò quyết định trong giây phút cuối nhằm bảo vệ chủ quyền và quyền lợi quốc gia. Phát biểu của ông Tôn được đưa ra ít ngày sau khi tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết có lợi cho Philippines. Hoa Kỳ thời gian qua đã tiến hành nhiều hoạt động tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông, khiến Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng phản ứng. Cho dù ông Tôn lên tiếng cảnh báo như vậy, Bắc Kinh và Washington vẫn duy trì các kênh liên lạc. Hôm thứ Hai, ông John Richardson, đô đốc đảm trách chiến dịch hoạt động của Hải quân Mỹ, đã gặp ông Ngô Thắng Lợi, người đứng đầu lực lượng Hải quân Trung Quốc ở Bắc Kinh. Còn năm ngoái, khi được hỏi về các cuộc tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông của Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói rằng là quốc gia có chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển. Sau một tin khác cũng liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm nay thông báo cấm tàu bè qua lại một khu vực ở phía đông ngoài khơi đảo Hải Nam từ ngày 19 tới 21 tháng 7, trong khi các cuộc diễn tập diễn ra tại đó. Trung Quốc cho biết rằng đây là các cuộc thao dượt thường lệ trên Biển Đông. Trong khi đó, Không quân Trung Quốc viết trên trang V-Blog của mình rằng lực lượng này mới đây đã thực hiện các cuộc tuần tra tác chiến thường lệ ở Biển Đông với sự tham gia của máy bay ném bom, máy bay trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu. Hoạt động này còn diễn ra khu vực bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh và Philippines đang tranh chấp. Hôm 4 tháng 7, cục trên cũng ra thông báo tiến hành cuộc tập trận trong vòng một tuần ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, hiện có tranh chấp với Việt Nam.
Một ngày trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có thế lực kêu gọi Nam Triều Tiên hãy có một mức độ hoài nghi đối với bất kỳ lời chỉ trích nào mà ông Donald Trump, ứng cử viên sắp được đề cử Tổng thống của đảng này, đưa ra về cam kết của Mỹ đối với châu Á. Thông tin viên Brian Patton của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Hoàng Long và Khánh An trình bày.
Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Robert Menendez, cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã viết một bài bình luận hôm thứ Hai, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với những đồng minh châu Á của mình, bất chấp những phát biểu trước đây do ông Donald Trump đưa ra, kêu gọi đánh giá lại toàn bộ những hiệp ước an ninh đã có từ lâu giữa Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc. Bất kỳ luận điệu chính trị nào đưa ra quan điểm trái ngược, bất kỳ bàn luận nào về việc thoái lui khỏi cam kết của chúng tôi phải được cả hai bờ Thái Bình Dương cứu xét với một mức độ hoài nghi. Ông McCain và ông Menendez viết như vậy trong một bài xã luận đăng trên nhật báo Chungang của Hàn Quốc, trong cả ấn bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ không nêu đích danh ông Trump trong bài viết, mà chỉ nhắc chung chung tới những ứng cử viên tổng thống từng khẳng định rằng vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy yếu và gợi ý rằng chúng ta phải đàm phán những thỏa thuận tốt hơn với những nước đối tác và đồng minh của chúng ta.
Ông Trump trước đây đã chỉ trích cả hai nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc là ăn bám vì chi trả cho Washington quá ít, trong khi Mỹ đóng góp 50.000 binh sĩ ở Nhật Bản và 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc để duy trì hòa bình và an ninh. Và nếu Tokyo và Seoul khước từ đòi hỏi của ông về việc gia tăng những khoản bồi hoàn an ninh cho Washington, ông Trump nói rằng ông sẽ cứu xét việc rút quân khỏi khu vực và cho phép hai nước đồng minh ở châu Á, Thái Bình Dương thủ đắc vũ khí hạt nhân của riêng mình để răn đe. Lập trường của ông Trump đã khơi ra những lời chỉ trích gay gắt từ nhiều người ở châu Á. Họ nói rằng những thay đổi triệt để như vậy sẽ gây tổn hại rất lớn cho uy tín của Mỹ, có thể sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở châu Á và làm suy yếu những nỗ lực của quốc tế nhằm gây áp lực buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của mình. Ông McCain và ông Menendez lên án lời chỉ trích như vậy và nói rằng không có gì có thể phi lý hơn hoặc phản ánh một sự hiểu lầm sâu xa hơn về giá trị của những liên minh ở châu Á của chúng ta.
Hai thượng nghị sĩ ghi nhận sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Seoul và Washington sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư và vụ phóng phi đạn tầm xa của Bình Nhưỡng trước đây trong năm. Gần đây, Hoa Kỳ và Hàn Quốc nhất trí triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn gây tranh cãi, có tên là phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD, của Mỹ, bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. Trung Quốc coi THAAD là một phần của việc Mỹ tăng cường quân lực ở châu Á, và lo ngại rằng hệ thống radar mạnh của hệ thống phòng thủ này có thể được sử dụng để xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc. THAAD cũng đã khơi ra những cuộc biểu tình trong những cộng đồng địa phương gần những địa điểm triển khai được đề xuất vì có những lo ngại có thể có liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của công chúng. Trong một cam kết lưỡng đảng, hai thượng nghị sĩ có ảnh hưởng này nói rằng dù ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 đi nữa, thì Mỹ vẫn sẽ tiếp tục tham gia ở châu Á và liên minh của Mỹ với Hàn Quốc sẽ không bao giờ suy xuyển.
Ông McCain đã công khai tuyên bố ủng hộ ông Trump làm tổng thống, nhưng là một trong những nhân vật có tiếng của đảng Cộng Hòa sẽ không tham dự đại hội đảng trong tuần này ở thành phố Cleveland. Thượng nghị sĩ bang Arizona này cũng đang tái tranh cử và đã nói rằng ông cần ở gần nhà để tiện vận động tranh cử trước cuộc bầu cử sơ bộ ở bang của ông diễn ra vào tháng 8. Năm ngoái, ông Trump nói rằng ông ta không nghĩ là ông McCain là anh hùng trong chiến tranh Việt Nam, dù cựu phi công hải quân này đã bị bắt Việt bắn hạ và sau đó bị giam giữ và tra tấn trong 6 năm. Năm ngoái, ông Trump nói, ông ấy là anh hùng chiến tranh bởi vì ông ấy bị bắt. Tôi thích những người không bị bắt.
Đến cuối tuần này, Đảng Cộng Hòa sẽ chính thức đề cử ông Donald Trump ra làm ứng viên tranh chức Tổng thống và trình bày báo cáo mở đầu cuộc tranh đua trước ngày tổng tuyển cử, với cao điểm là cử tri Hoa Kỳ chọn người lãnh đạo đất nước này vào ngày 8 tháng 11. Hoài Hương và Hoàng Long trình bày chi tiết.
Ngày khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa hôm nay ở thành phố Cleveland, bang Ohio, sẽ tập trung vào các vấn đề di trú và an ninh quốc gia. Các diễn giả gồm cựu thống đốc Rick Perry của bang Texas, bà mẹ của người Mỹ bị giết hại ở Benghazi, Libya, nhiều người ủng hộ cải cách di trú, cựu thống đốc Rudy Giuliani của bang New York và phu nhân ông Trump, bà Melania. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài SCBS vào tối Chủ nhật, ông Trump đáp lại một câu hỏi về tình trạng thế giới bằng câu trả lời có phần chắc sẽ là mào đầu cho những chỉ trích trong tuần này nhắm vào Tổng thống Barack Obama và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Ông Trump nói, chúng ta cần sức mạnh. Ông Obama yếu, bà Hillary cũng yếu. Một phần lớn của vấn đề là chúng ta cần luật pháp và trật tự. Chúng ta cần các đường biên giới vững chắc. Ông Trump đã đề nghị xây một bức tường dọc theo biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, cũng như cấm chỉ người Hồi giáo vào nước. Ông đã giảm nhẹ quan điểm đôi chút về lệnh cấm người Hồi giáo trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, gợi ý rằng ông sẽ tập trung nhiều hơn vào nguồn gốc quốc gia của người muốn nhập cảnh. Ông Trump nói, có những lãnh địa và những quốc gia khủng bố, và những quốc gia khủng bố mà chúng ta sẽ không bao giờ cho phép người dân được vào đất nước của chúng ta. Và chúng ta sẽ có một biện pháp được gọi là kiểm tra tuyệt đối.
Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố ông phản đối vụ tiến chiếm Iraq năm 2003, trong lúc cũng nêu ra lá phiếu của bà Clinton tại Thượng viện, ủng hộ cuộc chiến tranh đó. Người ra ứng cử chung liên danh với ông Trump, thống đốc Mike Pence của bang Indiana, cũng bỏ phiếu ủng hộ cuộc chiến khi còn là dân biểu Hạ viện. Khi được hỏi về lá phiếu của ông Pence, ông Trump nói, tôi không cần biết, việc đó đã xảy ra lâu rồi, và ông đã bỏ phiếu như thế, và họ cũng bị lừa dối. Rất nhiều thông tin được đưa ra cho công chúng. Ông nói ông không dành sự linh động ý kiến như thế đối với bà Clinton về lá phiếu của bà. Một người ủng hộ ông Trump từ bang Tennessee đến Cleveland là bà Joanna Bullen, nói rằng những người không ủng hộ ông Trump không phải là những người bảo thủ thực sự. Bà nói với đài VOA, theo ý tôi, họ là những kẻ phản bội, hoặc là họ hậu thuẫn cho ông, hoặc là họ nên tránh ra, đừng cản đường ông. Bà Media Benjamin, đồng sáng lập viên của nhóm chủ hòa Code Pink, nói tổ chức này đến Cleveland để phản đối ông Trump vì lập luận kỳ thị chủng tộc của ông ta và hình thức thù hận và sợ hãi mà ông ta đang tuyên truyền. Bà Benjamin nói với đài VOA, chúng tôi cho rằng điều đó rất nguy hiểm đối với đất nước này. Chúng tôi nghĩ rằng đó không phải là đất nước mà chúng tôi muốn sống, cũng không phải là cách thức mà chúng tôi muốn liên hệ với mọi người trên khắp thế giới.
Ông Trump sẽ nhận sự đề cử vào ngày thứ Năm sau khi vượt qua 16 ứng viên khác trong mùa bầu cử sơ bộ. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Reince Priebus hôm Chủ nhật tuyên bố ông tin rằng bài phát biểu chấp nhận sự đề cử của ông Trump sẽ mang lại cho cử tri một cơ hội để coi ông như một nhà lãnh đạo có thể chấp nhận được. Trong khi một số nhà lãnh đạo, kể cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan, sẽ đọc các bài phát biểu tại đại hội, những người khác như các cựu Tổng thống George H.W. Bush và George W. Bush và các cựu ứng cử viên Tổng thống John McCain và Mitt Romney sẽ không dự đại hội. Bà Clinton sẽ nhận sự đề cử của Đảng Dân Chủ tại Đại hội Toàn quốc của Đảng này vào tuần tới ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Ba cuộc thăm dò mới công bố hôm Chủ nhật cho thấy là bà Clinton dẫn trước ông Trump. Cuộc thăm dò do hãng tin ABC News và báo Washington Post thực hiện cho thấy bà Clinton dẫn trước với tỷ lệ 47% so với 43% của ông Trump, trong khi kết quả thăm dò của hãng tin NBC và báo The Wall Street Journal là 46% so với 41%, và kết quả của cuộc thăm dò của CNN và ORC International là 49% so với 42%.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, cảnh sát Pháp hôm nay đã trả tự do cho vợ đã ly thân của người đàn ông đã lao chiếc xe tải chở tủ lạnh với trọng tải 10 tấn trên con đường đi bộ dọc bờ biển Nice, tông vào hơn 300 người dự lễ mừng quốc khánh của Pháp. 6 người còn đang bị câu lưu vì dính líu đến vụ tấn công. Tin cuối, công ty SpaceX sớm hôm nay đã phóng rocket Falcon chở theo các vật dụng lên trạm không gian quốc tế. Trong số các hàng hóa, rocket trên mang theo một trong hai thiết bị giúp các phi thuyền không gian cập vào trạm không gian quốc tế. Đây là một trong những bước tiến quan trọng giúp các tàu không gian thương mại của Mỹ chở các phi hành gia lên trạm này. Năm ngoái, rocket SpaceX mang theo một trong các vòng sắt cập vào ISS đã nổ tung sau khi được phóng đi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cộng tác viên Ngọc Hân của VOA Việt ngữ hôm nay gặp lại quý vị với bài tường trình mới nhất từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, sau hơn 2 tuần lễ kể từ khi cử tri Úc đi bầu ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm nay mới có thể thành lập và loan báo thành phần chính phủ với vài thay đổi nhỏ. Thật ra, đây không phải là điều khác thường tại Australia vì thể thức bầu cử tại Úc phức tạp, việc kiểm phiếu rườm rà. Đặc biệt là khi kết quả bầu cử lại khích khao như lần này, Thủ tướng Malcolm Turnbull trở lại cầm quyền với tư thế yếu kém hơn trước. Đối với người Việt và đất nước Việt Nam, hai vấn đề chú ý là tiến trình chuẩn y hiệp định TPP tại Quốc hội mới và lập trường của Úc đối với quyết định của Tòa án Trọng tài Quốc tế, gọi tắt là PCA, tại The Hague. Kết quả chính thức và chung cuộc vẫn chưa được Ủy hội bầu cử liên bang công bố, vì hãy còn một đơn vị bầu cử mà sự chênh lệch giữa ứng cử viên chính phủ và ứng cử viên đảng lao động đối lập chỉ khác nhau vài chục phiếu. Tuy vậy, khi Liên đảng Tự do Quốc gia được coi là đã chiến thắng ít nhất 76 ghế Hạ viện trên tổng số 150 ghế, tức là có đa số một ghế, và sau khi đảng lao động đối lập đã chấp nhận thất cử thì việc công bố chính thức chỉ là một hình thức luật định. Khi kết quả tại một đơn vị Hạ viện có tranh chấp hoặc tại Thượng viện có sơ suất trong tiến trình tổ chức và kiểm phiếu, vấn đề sẽ được Tòa án Tối cao Australia xét xử trong tư cách tòa kháng cáo bầu cử. Trong cuộc bầu cử năm 2013, việc này đã xảy ra khi khoảng 1.500 phiếu bầu Thượng viện đã thất lạc không biết vì lý do gì, nên Tối cao Pháp viện đã ra lệnh tiểu bang Tây Úc phải tổ chức lại cuộc bầu cử Thượng viện. Tại Úc, đảng hoặc liên đảng có đa số tại Hạ viện sẽ thành lập chính phủ, mặc dù đảng hoặc liên đảng ấy không có đa số tại Thượng viện. Thật ra, ít khi mà một chính phủ liên bang tại Australia có thể kiểm soát được lưỡng viện quốc hội, nên chính phủ thường phải thương thuyết với đảng đối lập, đảng xanh, các đảng nhỏ khác và nghị sĩ độc lập để thực hiện chương trình lập pháp. Thành phần quốc hội mới có thể sẽ như sau. Tại Hạ viện, chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia có 76 ghế và có thể 77 ghế. Nếu chính phủ giữ được đơn vị Bappen Herbert tại tiểu bang Queensland, đảng lao động có 68 ghế và có thể 69 ghế nếu đảng lao động thắng tại đơn vị Bappen cuối cùng này. 5 ghế còn lại do đảng xanh và các dân biểu độc lập nắm giữ. Hiện nay khi có đa số dù là ít oi với 1 hoặc 2 ghế tại Hạ viện, khó khăn của chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia vẫn là Thượng viện như trong nhiệm kỳ trước đây. Trong quốc hội mới, liên đảng Tự do Quốc gia có thể chỉ có 30 nghị sĩ trong tổng số 76, đảng lao động đối lập có 27, đảng xanh có 9 và 10 nghị sĩ còn lại thuộc nhóm độc lập Nick Xenophone tại tiểu bang Nam Úc và nhóm One Nation của nghị sĩ tân cử Pauline Hanson. Chính phủ cần có ít nhất 38 phiếu để thông qua các dự án luật, nên cần sự ủng hộ của nhóm 10 nghị sĩ này mỗi khi dự luật bị đảng lao động hoặc đảng xanh hoặc cả hai chống đối. Nghị sĩ Pauline Hanson là một nhân vật gây nhiều tranh cãi với một lập trường được coi là cực hữu về mặt kỳ thị chủng tộc, tín ngưỡng và tự do mậu dịch. 20 năm trước đây, với tư cách dân biểu độc lập, bà Pauline Hanson đã phát biểu là Australia có nguy cơ bị tràn ngập bởi di dân châu Á. Hiện nay, bà Pauline Hanson vẫn giữ lập trường này và còn chống đối đạo Hồi Islam và di dân Hồi giáo. Tuy đã chiến thắng và giữ được chức vụ thủ tướng, nhưng ông Malcolm Turnbull là một chính trị gia suy yếu vì liên đảng đã mất 13 hoặc 14 ghế tại Hạ viện. Nội bộ đảng tự do mà ông Malcolm Turnbull làm lãnh tụ vẫn còn chia rẽ bởi nhóm dân biểu và nghị sĩ ủng hộ cựu thủ tướng Tony Abbott mà ông Malcolm Turnbull đã lật đổ hồi tháng 9 năm 2015. Và ngay trong chính phủ liên đảng, đảng quốc gia tăng được sức mạnh vì đảng này có nhiều ghế hơn so với quốc hội cũ nếu họ có thêm bộ trưởng trong nội các. Sinh hoạt chính trị bầu cử chính yếu vẫn là các vấn đề kinh tế và an sinh xã hội, tức là những vấn đề quốc nội. Tuy vậy, nhìn từ quan điểm Việt Nam, chúng ta có thể thấy hai điểm đáng chú ý. Đó là vấn đề tự do mậu dịch và vấn đề tranh chấp Biển Đông. Nói chung, ban giao song phương giữa Australia và Việt Nam sẽ không có gì thay đổi. Và chính sách của Úc đối với Việt Nam không có gì khác biệt nhiều giữa liên đảng cầm quyền và đảng lao động đối lập, kể cả trong vấn đề viện trợ phát triển ODA mà hiện nay Úc đang giảm hạ vì lý do ngân sách. Trong lĩnh vực tự do mậu dịch, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP sẽ phải được cứu xét và chuẩn y bởi Quốc hội tại Australia, cũng như tại Việt Nam và tại Mỹ. Australia cũng như Việt Nam rất quan tâm về tiến trình chuẩn y này tại Mỹ, vì nước Mỹ đang trong giai đoạn tranh cử tổng thống mà cả hai ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa và Hillary Clinton của đảng Dân Chủ đều chống đối Hiệp định TPP. Trước kia, trong tư cách Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã ủng hộ mạnh mẽ TPP, nhưng nay, trong cuộc chạy đua vào Tòa Nhà Trắng, bà Clinton thay đổi lập trường vì sức ép của phong trào nghiệp đoàn tại Mỹ. Tuần qua, mặc dù chính phủ mới chưa được thành lập tại Canberra, Bộ trưởng Thương mại Úc Stephen Schäuble đã đi Washington để vận động chính giới Mỹ, đặc biệt là các lãnh tụ tại Quốc hội, trong tiến trình chuẩn y Hiệp định TPP. Theo nhận định của giới chuyên gia, việc này có ít hy vọng thành tựu trong thời gian 6 tháng còn lại của Tổng thống Obama. Hiệp định TPP do Mỹ lãnh đạo mà thành viên 12 nước gồm Australia, Việt Nam và Nhật Bản đã được ký tại thành phố Auckland, New Zealand hồi tháng 2 năm nay 2016, sau 8 năm thương thuyết và dự trù sẽ có hiệu lực vào năm 2018. Trừ phi được Quốc hội Mỹ chuẩn y, TPP khó có thể được áp dụng như dự định. Trước đây, tiến trình chuẩn y TPP tại Australia có vẻ như không gặp trở ngại gì đáng kể. Thế nhưng, với sự thay đổi thành phần nghị sĩ tại Thượng viện Liên bang, trở ngại có thể xảy ra. Nhưng Bộ trưởng Stephen Schäuble vẫn tin tưởng là Hiệp định TPP sẽ được Quốc hội Úc chuẩn y. Lý do của vài khó khăn là vì sự lớn mạnh của Đảng Xanh là thế lực thứ ba tại Thượng viện, vốn đã chống đối tự do mậu dịch như Hiệp định TPP, và nay còn có thêm nhiều nghị sĩ độc lập khác như nhóm Nick Xenophon tại Nam Úc và nhóm One Nation của nghị sĩ Pauline Hanson. Họ sử dụng chiêu bài bảo vệ công ăn việc làm cho công dân Úc để chống đối Hiệp định TPP. Tuy nhiên, trừ phi đảng lao động thay đổi lập trường, TPP có nhiều hy vọng được chuẩn y tại Australia hơn là tại Hoa Kỳ. Đảng lao động Úc khi ở thế chính quyền hồi năm 2008 đã bắt đầu tiến trình thương thuyết TPP. Trong vấn đề tranh chấp Biển Đông, chính phủ và đối lập Úc theo đuổi lập trường tương tự như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian vận động tranh cử và tiếp theo sau phán quyết của Tòa án Trọng tài PCA, Đảng Lao động Australia có vẻ như có lập trường cứng rắn hơn so với chính phủ liên đảng trong vấn đề tuần tra tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Ngày 12 tháng 7 vừa qua, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc, tòa PCV đã phán quyết rằng đường lưỡi bò chính đoạn mà Bắc Kinh xác quyết chủ quyền trên 80% Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý vì quyền lịch sử mà Bắc Kinh viện dẫn, nếu có, đã bị triệt tiêu bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Mà Trung Quốc và Philippines đều là thành viên. Phán quyết này cũng nói rằng các thực thể cấu trúc địa lý tại quần đảo Trường Sa không phải là đảo theo định nghĩa của Công ước Luật Biển 1982, nên không thể phát sinh vùng kinh tế chuyên biệt EEZ và thềm lục địa. Phán quyết của PCA có tính sau cùng, không thể kháng cáo và có tính cách ràng buộc, nhưng PCA không có phương tiện cưỡng hành. Bắc Kinh đã không công nhận thẩm quyền của tòa PCA và nay cũng bác bỏ phán quyết của PCA. Tại Canberra, ngay trong ngày 12 tháng 7, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã hoan nghênh phán quyết của PCA, kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ luật quốc tế, kể cả phán quyết này, và nhận định rằng uy tín quốc tế của Trung Quốc sẽ bị tổn hại nếu Bắc Kinh không chấp nhận thi hành phán quyết. Đảng Lao động Úc chia sẻ lập trường này của chính phủ, nhưng nghị sĩ Stephen Conroy, phát ngôn viên về quốc phòng, còn đi xa hơn khi đề nghị Úc nên cho chiến hạm tuần tra xuyên qua các vùng 12 hải lý của đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây dựng bất hợp pháp. Theo phán quyết của tòa PCA, các đảo nhân tạo này không thể thay đổi tư cách pháp lý của bãi đá hoặc các bãi đá ngầm để trở thành đảo như được định nghĩa bởi Công ước về Luật Biển 1982. Bắc Kinh đã chỉ trích mạnh mẽ lập trường của Australia và đe dọa sẽ có ảnh hưởng tiêu cực trong bang giao song phương. Trung Quốc hiện nay là đối tác số một của Australia về mặt giao thương. Tuy vậy, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã tiếp tục phát biểu là Australia không thay đổi lập trường đối với phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế tại The Hague trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Climate. Climate là danh từ, có nghĩa là dạng thức thường xuyên của những tình trạng thời tiết ở một nơi cụ thể, khí hậu. Ví dụ, tropical climate, khí hậu nhiệt đới, severe climate, khí hậu khắc nghiệt. Tại Hội nghị Khí hậu Thế giới ở Paris, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi hơn 150 nhà lãnh đạo thế giới chứng tỏ khả năng của mình đương đầu với tình trạng biến đổi khí hậu.
U.S. President Barack Obama urged more than 150 world leaders to rise to this moment at the UN Climate Summit in Paris. Addressing the leaders at the start of 2 weeks of talks, Obama said their efforts will be measured by the suffering that is averted and a planet that is preserved. China is the world's top emitter of greenhouse gases, and the U.S. is second. The UN summit will include 2 weeks of negotiations in an attempt to reach a deal aimed at steering the global economy away from its dependence on fossil fuels.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo vào lúc khởi đầu hai tuần đàm phán, ông Obama cho biết những nỗ lực của họ sẽ được đo lường bằng sự đau khổ mà họ giúp tránh được và một hành tinh được bảo tồn. Trung Quốc là nước thải những loại khí nhà kính hàng đầu thế giới và Mỹ đứng thứ hai. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc sẽ bao gồm hai tuần đàm phán trong một nỗ lực đạt được một thỏa thuận nhằm đưa nền kinh tế toàn cầu khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thành ngữ rise to something có nghĩa là chứng tỏ khả năng mình có thể ứng phó được với một tình huống bất ngờ, một vấn đề nào đó, v.v. Động từ emit là phát ra những thứ như ánh sáng, nhiệt, âm thanh hay khí. Greenhouse gas là khí gây hiệu ứng nhà kính như carbon dioxide, và fossil fuel là nhiên liệu hóa thạch. Một số những người giàu nhất thế giới như tỷ phú Bill Gates, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg cùng với 20 nước nữa đang hợp tác chống lại tình trạng biến đổi khí hậu bằng cách thúc đẩy nghiên cứu và phát triển năng lượng sạch.
Some of the world's richest people are also teaming up to fight climate change. The co-founder of Microsoft has recruited billionaires such as Amazon's Jeff Bezos and Facebook's Mark Zuckerberg and 20 countries to boost research and development in clean energy. Bill Gates announced the Mission Innovation Initiative at the Paris Summit, pledging billions of dollars of investment in clean energy technologies. His group will advance the basic research done by governments by putting in private capital to change the way energy is produced and consumed. Gates had earlier pledged $2 billion of his own money for this effort.
Bill Gates công bố chương trình mới có tên là Mission Innovation, sứ mệnh cải tiến, tại hội nghị ở Paris, cam kết cấp hàng tỷ đô la đầu tư vào những công nghệ năng lượng sạch. Nhóm của ông sẽ thúc đẩy những nghiên cứu cơ bản do chính phủ các nước thực hiện bằng cách dùng vốn tư nhân để thay đổi cách thức mà năng lượng được sản xuất và tiêu thụ. Trước đó, ông Gates đã cam kết 2 tỷ đô la vốn riêng của mình cho nỗ lực này. Cùng động từ team up with somebody nghĩa là hợp sức cùng ai đó để cùng làm một việc gì đó. Research and Development là nghiên cứu và phát triển, và Private Capital là vốn tư nhân. Lịch sử 3.000 năm trồng ô liu của Tunisia đang bị đe dọa vì mức độ khắc nghiệt của tình trạng biến đổi khí hậu. Mời bạn tìm hiểu qua câu chuyện sau đây.
Finally, Tunisia's 3,000-year history of olive farming is under threat because of the extremes of climate change. Tunisia is one of the world's leading olive oil exporters, but around 80% of its 80 million olive trees manage to survive solely on rainwater. That means that with rising temperatures and reduced rainfall, olive oil production in the country could be significantly reduced. One report predicts that output could be halved by 2050. Tunisia is addressing the challenge by preparing new irrigated plantations and switching to local olive tree varieties that are more resistant to drought.
Tunisia là một trong những nước xuất khẩu dầu ô liu hàng đầu thế giới, nhưng khoảng 80% của 80 triệu cây ô liu của Tunisia tồn tại được hoàn toàn nhờ vào nước mưa. Điều đó có nghĩa là với nhiệt độ tăng lên và lượng mưa giảm đi, sản lượng dầu ô liu của Tunisia có thể giảm đáng kể. Một báo cáo dự đoán rằng sản lượng có thể giảm một nửa đến năm 2050. Tunisia đang ứng phó với thách thức này bằng cách chuẩn bị những đồn điền được dẫn nước tưới tiêu mới và chuyển sang những giống cây ô liu địa phương có khả năng chịu hạn tốt hơn. To be under threat là đang bị đe dọa. Extremes là mức độ lớn nhất hay cao nhất của cái gì đó. Động từ irrigate có nghĩa là cung cấp nước tưới tiêu bằng đường ống hay kênh rạch, và resistant to something có nghĩa là chống chịu được với cái gì đó. Climate còn có nghĩa là một thái độ hay một cảm giác chung, một bầu không khí hay tình hình ở một nơi cụ thể.
The migrants travel in groups at night to avoid the human smugglers living in a climate of fear.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một năm sau khi nhóm các nước P5+1 và Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, giới chức Mỹ đã ca ngợi kế hoạch hành động toàn diện chung, gọi tắt là JCPOA, là một thắng lợi cho những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân, và một thắng lợi cho sự giao tiếp ngoại giao trong việc giải quyết những vấn đề dường như nan giải. Trong một thông cáo được đưa ra vào dịp kỷ niệm một năm, Tổng thống Barack Obama chỉ ra rằng cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã xác nhận rằng Iran đã thi hành những cam kết hạt nhân có liên quan theo thỏa thuận. Ông Obama nói, họ đã vận chuyển ra nước ngoài 98% uranium được tinh chế, tháo dỡ 2/3 số máy ly tâm, lấp đầy những lò phản ứng sản xuất plutonium bằng bê tông, và áp dụng chương trình thanh sát và xác minh sâu rộng nhất từng được thương thuyết cho một chương trình hạt nhân. Kết quả là, tất cả những ngã đường của Iran dẫn tới vũ khí hạt nhân vẫn bị bịt kín, và thời gian đột khởi của Iran đã được kéo dài từ 2-3 tháng lên khoảng 1 năm. Tổng thống Obama cũng lưu ý rằng, Hoa Kỳ và những đối tác thương thuyết của Hoa Kỳ cũng đã thi hành đầy đủ những cam kết của họ để dỡ bỏ những chế tài liên quan tới hạt nhân, và sẽ tiếp tục làm như vậy, miễn là Iran tuân thủ những nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Ông Obama nói, JCPOA cho thấy những gì có thể đạt được bằng đường lối ngoại giao có nguyên tắc và bằng cam kết lâu dài nhằm ngăn ngừa sự lan tỏa của các loại vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn còn có những khác biệt nghiêm trọng với Iran, nhưng Hoa Kỳ, những đối tác của Hoa Kỳ và thế giới giờ an ninh hơn nhờ JCPOA. Trong bài phát biểu tại Paris, Ngoại trưởng John Kerry cho biết thỏa thuận hạt nhân đã tăng cường sự an toàn của thế giới bởi vì xung đột trong khu vực không được tính toán dựa trên tiềm năng của một vụ đối đầu hạt nhân hoặc một vụ nổ hạt nhân. Ông cũng nhận định rằng JCPOA nêu bật những giá trị của chính đường lối ngoại giao. Đó là lý do tại sao trước tiên chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc trước khi chúng tôi quyết định tiến vào xung đột để xem chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề kiểu này hay không. Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng JCPOA tập trung vào vấn đề hạt nhân và rằng có những vấn đề khác liên quan tới Iran, bao gồm tài trợ khủng bố và hành vi phá hoại ở Syria và Yemen, mà vẫn còn là những thách thức. Nhưng về JCPOA, ông Kerry nói, thế giới có thể tự hào về việc cuộc thương thuyết đa phương phức tạp này đã đưa tới một kết quả là làm cho khu vực này ít biến động hơn và làm cho thế giới trở nên an toàn hơn.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các cơ quan phụ trách xuất nhập cảnh tại một số địa phương ở Việt Nam được dẫn lời cho biết đã nói không với bản đồ tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc, hay còn được gọi là đường lưỡi bò. Theo báo chí trong nước, tại cửa khẩu Móng Cái ở tỉnh Quảng Ninh, nơi được coi là có hàng nghìn công dân Trung Quốc qua lại mỗi ngày, nhân viên Việt Nam đã không chấp nhận hộ chiếu mới có in hình đường lưỡi bò bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Thay vào đó, theo lời ông Nguyễn Xuân Ký, một quan chức tỉnh Quảng Ninh, cơ quan xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp thị thực rời để thể hiện quan điểm không công nhận bản đồ của họ dưới bất kỳ hình thức nào. Một vị đô đốc trong quân ủy trung ương đầy quyền lực của Trung Quốc cảnh báo rằng các cuộc tuần tra tự do hàng hải do hải quân nước ngoài thực hiện ở Biển Đông có thể kết thúc trong thảm họa. Phát biểu tại một diễn đàn kín ở Bắc Kinh tối 16 tháng 7, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc cho rằng tự do hàng hải là vấn đề giả tạo mà một số quốc gia liên tiếp thổi phồng lên. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Tôn nói xin trích từ khi nào tự do hàng hải ở Biển Đông bị ảnh hưởng, trước khi nào, kể cả bây giờ lẫn trong quá khứ, trong tương lai sẽ không có vấn đề gì, chừng nào không ai dùng thủ đoạn. Vị đô đốc nói thêm rằng Trung Quốc là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ tự do hàng hải ở Biển Đông và sẽ không để cho ai làm tổn hại tới điều đó. Ông Tôn nói, Trung Quốc luôn phản đối cái gọi là tự do hàng hải quân sự mà kèm theo đó là mối đe dọa quân sự, sự thách thức và không tôn trọng luật biển quốc tế. Trong khi đó, thưa quý vị, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc ngày hôm nay thông báo cấm tàu bè qua lại tại một khu vực ở phía đông ngoài khơi đảo Hải Nam từ ngày 19 tới 21 tháng 7, trong khi có các cuộc diễn tập quân sự tại đó. Trung Quốc cho biết rằng đây là cuộc thao dập thường lệ trên biển. Trong khi đó, Không quân Trung Quốc viết trên trang Weblog của mình rằng lực lượng này mới đây đã thực hiện các cuộc tuần tra tác chiến thường lệ ở Biển Đông với sự tham gia của máy bay ném bom, máy bay trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu. Tin từ châu Âu cho biết cảnh sát Pháp hôm nay đã trả tự do cho vợ đã ly thân của người đàn ông đã lao chiếc xe tải chở tủ lạnh với trọng tải 10 tấn trên con đường đi bộ dọc bờ biển Nice, tông vào hơn 300 người dự lễ mừng quốc khánh của Pháp. Luật sư của bà nói với đài truyền hình Pháp rằng bà không còn liên lạc với ông sau khi đuổi ông ra khỏi nhà vì bị hành hạ về thể xác. 6 người còn đang bị câu lưu vì dính líu đến vụ tấn công, kể cả một người đàn ông bị cho là người đã nhận được một tin nhắn mà nghi can gửi đi chỉ 18 phút trước khi xảy ra vụ tấn công. Một sinh viên Ấn Độ lại bị hãm hiếp tập thể bởi chính nhóm đàn ông đã từng hãm hại cô cách đây 3 năm về trước. Một quan chức địa phương cho hay, nữ sinh thuộc tầng lớp Dalit vốn bị coi là thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ, hiện đang hồi phục trong bệnh viện. Và tin cuối, thưa quý vị, công ty SpaceX sớm hôm nay đã phóng rocket Falcon chở theo các vật dụng lên trạm không gian quốc tế, tức ISS. Trong số các hàng hóa, rocket trên mang theo một trong hai thiết bị giúp các phi hành gia cũng như phi thuyền không gian cập vào trạm không gian quốc tế.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.